Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Số lượng Phật tử trở về phóng sanh là trên 600 vị. Trong đó có một cô Phật tử, cổ gặp con cũng mừng, cổ chạy đến, cổ ôm chầm và cổ bảo rằng: "Cô Lan ơi, 5 năm rồi mới trở lại chùa Hương Thiền, mới gặp lại quý cô đây. Con mừng quá à." Con mới chào hỏi cô xong thì mới được biết cô tâm sự rằng sở dĩ 5 năm qua cô không đi chùa, chẳng những không về chùa Hương Thiền mà tất cả các chùa chiền ở thành phố Hồ Chí Minh cô cũng không đi nữa. Cô mới kể rõ nguyên do: 5 năm qua con xuống núi rồi, con thối tâm, con bỏ đạo. Cô biết hôm từ trước đến nay, con từ ngày mà phát tâm quy y Tam Bảo, con chọn thầy rất là kỹ, chọn được một ngôi chùa và đến đó xin quy y với thầy." Cô kể lại như vậy. "Thầy của con, tức là vị bổn sư truyền trang tâm quy ngũ giới cho cô Phật tử ấy, là người từ bi đức độ, và đặc biệt là thầy tu hành khất sĩ. Do đó mà cô phát tâm tín kính quy y Tam Bảo, và cô rất là thần tượng vị thầy của mình. Nhưng cô đã gặp một trường hợp, và cô kể lại như thế này: cô biết hôm từ trước đến nay con rất là tin tưởng và quý kính thầy của con. Nhưng có một lần nọ, con đi đến chùa, con gặp một người Phật tử. Người Phật tử này phát tâm sắm một chiếc Honda, chiếc quay cho thầy con. Hồi nào đến giờ thầy con tu hành khất sĩ, đầu đội trời, chân đạp đất đất, mà bây giờ thầy con nhận cái chiếc Honda đó. Cho nên con bất mãn quá chừng luôn. Bất mãn là phàm là một người tu mà hành khất sĩ là đi xin ăn, thì đầu đội trời, chân đạp đất, mà bây giờ thầy đầu đội trời, chân đạp số rồi. Con nghĩ như vậy cho nên cũng bất mãn. Con nói: "Thầy con cũng còn tham nữa, nhưng mà thôi kệ, xí xóa bỏ qua, cho qua đi." Không ngờ có một lần nọ, khi con đi đến tịnh xá, vào một ngày sám hối, thì con chứng kiến một cảnh rõ ràng. Thầy con vẫn còn sông nữa đó cô. Thầy con bắt phạt một chú tiểu mà lại trừng mắt lên và hăm dọa, quở trách rất là nặng nề. Lúc đó bao nhiêu niềm tin của con bị sụp đổ hết rồi, thần tượng bị sụp đổ rồi. Chẳng qua thầy mình vẫn là một vị phàm phu tăng, vẫn còn tham, vẫn còn sân. Cho nên kể từ ngày đó trở về thì cô bảo rằng không đi chùa nữa. Khi cô phát tâm quy y Tam Bảo, phát nguyện rất là mạnh mẽ là ăn chay trường và chia thời khóa tu hành một ngày 4 thời, tối thì tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ chỉ vì đi đến chùa chứng kiến cảnh thầy mình dạy một chú tiểu quở trách nặng lời thì bảo rằng thầy mình còn sân. Thầy nhận một chiếc xe Honda do người Phật tử cúng dường cho thầy làm phương tiện đi tới đi lui, thì cổ bảo rằng thầy vẫn còn tham. Bao nhiêu niềm tin đối với thầy bị sụp đổ, cô bỏ đạo luôn. Đến hôm nay thì trải qua một cơn bạo bệnh, cổ mới phát tâm quy hướng về Tam Bảo và về chùa Hưng Thiền phóng sanh ngày hôm qua. Sau khi con nghe xong câu chuyện của cô Phật tử này, con đã cho cô một lời khuyên bằng cách đưa ra lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngài dạy rằng phàm là người tu học theo Phật pháp thì người đó phải y cứ vào 4 điều, gọi là 4 điều y cứ. Điều thứ nhất là y pháp bất y nhân, có nghĩa là chúng ta y cứ vào giáo pháp của Phật mà tu hành, chứ đừng y cứ, đừng nương tựa chấp mắc vào người. Nếu chúng ta y cứ vào người thì một khi người đó làm điều lỗi lầm nhỏ nhặt, chúng ta có thể thối tâm bỏ đạo liền. Cho nên Đức Phật đã dạy phàm là người tu học Phật pháp thì phải y pháp bất y nhân. Đây là điều y cứ thứ nhất. Điều y cứ thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, tức là y vào nghĩa lý mà tu hành, đừng chấp, đừng y cứ vào văn tự ngôn ngữ mà chấp mắc vào đó. Điều thứ ba là y trí bất y thức, có nghĩa là y cứ vào cái lý trí, chứ đừng có y cứ, đừng nương tựa vào thức tình. Điều thứ tư là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y cứ vào kinh điển liễu nghĩa, chứ đừng y cứ vào kinh điển chưa có liễu nghĩa, chẳng có liễu nghĩa, chưa nói hết rõ cái nghĩa lý. Đó là 4 điều y cứ mà Đức Phật đã trình bày, đã dạy cho người tu học theo Phật pháp, được trích trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Sau khi cô Phật tử này nghe con trình bày về 4 điều y cứ trên thì cô mới cảm động và rơi lệ khóc. Cô mới nói một câu như thế này: thì ra bấy lâu nay con đã làm trái lời Phật dạy, y nhân mà bất y pháp, y ngữ mà bất y nghĩa. Hằng ngày tụng kinh hoài nhưng mà lại chấp mắc phiền não, không hiểu rõ được nghĩa lý lời Phật dạy, gọi là y ngữ bất y nghĩa. Y thức bất y trí, tức là sống với cái thức tình phân biệt mà không sử dụng cái lý trí để sống, để tu tập. Rồi y bất liễu nghĩa mà không y liễu nghĩa. Con cứ chấp rằng đi chùa thì đi chùa tăng chứ không đi chùa ni, cậu nói như thế. Tại vì chỉ có quý thầy mới có đủ khả năng, mới có đủ trình độ để hướng dẫn chỉ đạo cho mình, còn mấy cô ni chưa đủ bản lãnh đâu. Và mấy cô ni đó một đời này có chân thật tha thiết, nỗ lực tinh tấn, cố gắng cách mấy đi nữa thì kinh điển A Hàm Đức Phật đã dạy người nữ có 5 điều chướng. Thứ nhất là không được làm, không có khả năng ở địa vị Phạm Thiên Vương, tức là không được làm Phạm Thiên Vương. Thứ hai không được làm Đế Thích. Thứ ba không được làm Chuyển Luân Thánh Vương. Thứ tư không được làm Ma Vương. Và thứ năm không làm Phật. Đó là 5 điều chướng ngại của người nữ mà gọi là ngũ chướng trong kinh A Hàm. Do đó mà cô chấp vào 5 điều ấy và bảo rằng người nữ nếu quả mai có chăng đi, có nỗ lực tu hành một đời này đi nữa thì cũng chuyển nữ thành nam đời sau, chứ không có khả năng làm Phật được, không có khả năng để hướng dẫn chỉ đạo như là quý thầy. Vì cô chấp như vậy cũng như là cứ chấp vào người mà không y vào giáo pháp tu hành, cho nên đã sanh ra những thứ phiền não và thối thất trên đường tu đó quý vị. Chính vì lẽ đó mà hôm nay nơi đạo tràng chùa Linh Sơn, con xin mượn chủ đề bốn điều y cứ kính tặng lên quý vị để giúp quý vị tháo gỡ hết những sự chấp mắc mê lầm trong cuộc sống tu hành của mình, để có được một đời sống an vui trong thực tại. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy rằng y pháp bất y nhân, có nghĩa là y cứ vào giáo pháp chứ không y cứ vào người. Nhưng con xin thưa, phần đông đại đa số hàng Phật tử chúng ta lại y nhân bất y pháp, cứ y cứ vào người mà không y cứ vào giáo pháp. Cho nên tu một thời gian, mình đi đến chùa, mình cứ xăm soi tìm tòi moi móc những cái lỗi lầm của chư tăng ni không, dù là một lỗi lầm nhỏ mình cũng cố tìm ra và cứ đánh giá rằng người đó vẫn còn tham sân phiền não thì không đủ tư cách làm bậc thầy hướng đạo của mình. Trong Luận Đại Trượng Phu có nói như thế này: giả sử như trong một cái thùng rác dơ bẩn, nhưng nếu trong thùng rác đó có một viên ngọc rất là quý, thì quý vị cũng đừng vì cái thùng rác hôi thối kia mà không dám thò tay vào để lấy viên ngọc quý. Điều này để nói rằng dù cho người truyền bá chánh pháp, bản thân họ có những điều sai lầm, sái quấy, chưa thực hiện đúng lời Phật dạy đi nữa, nhưng xin thưa quý vị, bản thân người đó vẫn không thoát ra ngoài cái quy luật của nhân quả. Nhân họ gieo như thế nào thì quả họ gặt hái như thế đó. Chúng ta đừng vì một chút lỗi lầm của cá nhân nào mà bỏ đạo, mà thôi tu, mà quỷ bán cả một tôn giáo. Đó là đại trọng tội, quý vị lưu ý điều này. Có nhiều khi họ quỷ bán Phật pháp, mà quỷ bán với những lời rất là nặng nề. Chẳng những họ thối tâm mà họ còn dùng những lời để quỷ bán, để sỉ nhục Phật pháp. Điều đó là một đại trọng tội, không có tội nào nặng hơn là cái tội quỷ bán tam bảo. Nếu quý thầy, quý cô dù là người xuất gia, nhưng quý vị nên biết rằng vẫn là một phàm phu tăng, vẫn còn đang trong quá trình tu và sửa đó quý vị. Không ai là hoàn hảo hết, không ai là hoàn toàn tốt đẹp, thánh thiện hết quý vị. Bởi vì họ đang trong quá trình tu tập và sửa đổi, cải tạo, xây dựng chính bản thân mình. Do đó không sao tránh khỏi những điều lỗi lầm. Quý vị đừng y cứ vào người mà quỷ bán Phật pháp, cũng đừng y cứ vào một cá nhân nào đó mà quý vị lại xa rời đạo pháp, xa rời tam bảo. Điều đó là một điều thiệt thòi rất nặng đối với bản thân chúng ta đây. Cho nên trong đại luận Đại Trượng Phu đã đề cập, nói một viên ngọc nằm trong cái thùng rác, đừng vì thùng rác hôi dơ mà chúng ta không giơ tay để lấy viên ngọc ấy. Chúng ta đừng bao giờ chấp vào người mà hãy y cứ vào giáo pháp để tu hành. Y cứ giáo pháp tu hành là bởi lẽ giáo pháp ấy có công năng chuyển mê, khai ngộ, ly khổ, đắc lạc. Nếu quý vị nương theo giáo pháp đó thực hiện trong đời sống hàng ngày thì giúp cho quý vị xa lìa hết những thứ mê lầm và trở thành một con người giác ngộ. Và giáo pháp đó lại có công năng ly khổ đắc lạc, khiến cho chúng ta xa lìa những đau khổ và được an vui trong kiếp sống hiện tại cũng như tương lai. Đó chính là cái giá trị vô ngần của giáo pháp. Quý vị đừng vì một cá nhân nào đó mà chúng ta bỏ đạo thôi tu, xa lìa tam bảo, xa lìa Phật pháp. Khi xưa vua Di Lăng Đà cũng đã hỏi Na Tiên Tỳ Kheo vấn đề này. Ngài bảo rằng nếu có một người nào đó phát tâm xuất gia, gia nhập vào giáo hội tăng già, thì các thầy Tỳ Kheo hãy giáo dục cho vị đó sửa đổi tâm tánh của mình trước đi, cho vị đó trở thành một bậc thuần tịnh thánh thiện đi, rồi hãy cho vị đó xuất gia. Nếu vị đó còn những thứ thói hư thật xấu, tham sân phiền não, mà cho vị đó cạo tóc xuất gia với hình thức của một vị sa môn thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đối với giáo hội tăng già. Na Tiên Tỳ Kheo sau khi nghe vua Di Lăng Đà bảo như thế thì ngài mới trả lời rằng: thưa đại vương, giả sử như trên thế gian này có những bệnh viện họ xây dựng, họ cất lên, mà những bệnh viện này họ để một cái bảng hiệu: tôi chỉ trị bệnh cho những người lành mạnh chứ không trị cho những người bệnh hoạn. Có cái bệnh viện nào để cái nhãn hiệu, để cái bảng như vậy không quý vị? Thật ra bệnh viện là nơi chữa trị bệnh nhân. Người bị bệnh thì họ mới tìm đến lương y, họ vào bệnh viện để nhờ lương y bác sĩ trị bệnh. Cũng vậy, đối với Phật Pháp, nếu người nào đã thuần tịnh rồi thì không cần phải tu nữa. Người đó đã hoàn toàn thanh tịnh, đã hoàn toàn thánh thiện rồi thì không cần phải tu nữa quý vị. Nhưng vì họ còn phiền não, còn đau khổ, còn những thứ tâm bệnh này, do vậy cần nương vào giáo pháp. Ví như là một cái hồ nước trong vậy, giáo pháp được ví như cái hồ nước trong. Na Tiên Tỳ Kheo mới đưa ra ví dụ như thế này: một người bị mình mẩy dơ bẩn bùng lầy, tìm đến cái hồ nước trong này mà vị đó không xuống tắm, rồi cái trở lên, bước xuống rồi trở lên, để cho mình mẩy của mình bị cấu bẩn ô uế như thế, thì người ta cười cái người đó ngu si dại dột, hay là người ta cười cái hồ nước trong kia quý vị? Na Tiên Tỳ Kheo hỏi như thế, vua Di Lăng Đà khẳng khái trả lời rằng: dĩ nhiên người ta cười cái người ngu si kia, mình mẩy dơ bẩn đến hồ nước trong, tại sao không tắm rửa để tẩy những thứ ô uế trên thân của mình, đến hồ nước trong rồi quay trở lên để mình mẩy lấm lem như thế? Người ta cười cái người đó là kẻ ngu si, chứ không ai cười hồ nước trong kia cả. Na Tiên Tỳ Kheo mới bảo rằng: cũng vậy đó đại vương, giáo pháp của Phật thuần tịnh như cái hồ nước trong kia. Đối với tất cả chúng sanh còn những thứ phiền não, như là người bị dính bùn lầy dơ bẩn trên thân của mình, tìm đến với giáo pháp của Phật, y cứ vào giáo pháp của Phật mà tu hành, thì giống như là người bị dơ bẩn đi đến hồ nước trong, lấy nước đó tẩy rửa thân thể của mình cho được trong sạch. Còn nếu người đó không y cứ giáo pháp tu hành thì người ta cười người đó chứ không phải là cười giáo pháp. Lưu ý điều này. Giả sử như có một vị sa môn phá trai phạm giới thì bản thân người đó bị người đời họ chỉ trích, nhạo báng, dèm pha, chứ người ta không có chỉ trích giáo pháp, không phải lỗi của giáo pháp. Người hư chớ đạo bất hư, thưa quý vị, chúng ta lại lầm điều này, hối tâm bỏ đạo cũng bởi vì y nhân bất y pháp đó. Là một người học Phật tu Phật, quý vị phải y cứ vào giáo pháp chứ đừng y cứ vào người, đừng trách vào người. Dù cái người đối pháp đó có lỗi hay không có lỗi, thanh tịnh hay không thanh tịnh, thì người đó vẫn chịu cái quy luật nhân quả của chính người đó, không thể nào trốn trại được. Nhưng đối với bản thân chúng ta mà chúng ta môi móc tìm tòi và nói lỗi của kẻ khác thì cái phần lỗi đó nó về phần mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật bảo rằng: dễ thay thấy lỗi người, thấy lỗi mình thì khó, nhưng mà thấy lỗi người rất dễ. Lỗi của người thì chúng ta môi móc tìm kiếm như người môi móc tìm kiếm hóc lẫn ở trong gạo. Lỗi của mình thì mình che, mình giấu, chẳng khác nào như kẻ cờ gian bạc lộng, khu giấu quân bài vậy đó quý vị. Hằng ngày mình cứ môi móc tìm tòi lỗi lầm của kẻ khác không à. Chính vì cái xấu dở của người ta, cái lỗi lầm của người ta, phần của người ta, vậy mà mình nói riết thành ra lỗi về phần mình đó. Lục Tổ Huệ Năng nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá, người thật sự chân thật tu đạo đó không thấy lỗi của thế gian. Bởi người lỗi ta chẳng lỗi, mà ta lỗi do chê bai người đó. Quý Phật tử cứ y cứ theo giáo pháp tu hành đi, thì trong cuộc sống này mỗi ngày phiền não đau khổ sẽ vơi bớt đi, giảm dần, cho đến khi nào ở trong cuộc sống của quý vị không còn những thứ khổ đau, không còn những thứ phiền não nữa. Nếu quý vị cứ chấp mắt vào người, nương tựa vào người, chấp mắt vào người, thì quý vị sẽ tự quên mất mình, đánh mất mình đi. Cái mình sẵn có và tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều sẵn có, đó là Phật tánh, chính là cái khả năng giác ngộ sáng suốt thanh tịnh đồng như Phật vậy, ai cũng sẵn có hết. Vậy mà chúng ta cứ y cứ chạy tìm cầu đầu này đầu nọ, cứ nương vào người khác mà quên mất mình đi. Cho nên có một hôm thiền sư Linh Huấn đến nơi đạo tràng của thiền sư Quy Tông đảnh lễ và thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, con lặn lội đường xá xa xôi vạn dặm đến đây, thỉnh cầu ngài chỉ dạy cho con, bởi vì con muốn cầu Phật và con muốn thấy đạo. Ngài Quy Tông lắc đầu nói rằng: ta không dám nói. Thiền sư Linh Huấn thưa ngài: tại sao ngài không dám nói? Con đến đây chắc chắn là con tin tưởng ngài, cho nên con cần cầu, con muốn được nghe, xin ngài chỉ con thế nào là Phật, bởi vì con muốn cầu Phật, thế nào là đạo, bởi vì con muốn tìm thấy đạo. Thiền sư Quy Tông trả lời rằng: nếu ông thật sự tin tưởng vào lời nói của ta, tin ta thì ta nói, ông lại đây ta sẽ nói cho ông nghe. Nếu ông muốn cầu Phật thì chính ông là Phật, nếu ông muốn tìm thấy đạo thì chính vô tâm là đạo, tức tâm là Phật và vô tâm là đạo đó. Thiền sư Linh Huấn nghe xong rồi trố mắt nhìn thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, con là Phật ư? Vậy mà từ bấy lâu nay con không biết cái khả năng sẵn có của chính mình, cho nên cứ chạy đầu này chạy đầu nọ, nương tựa tìm cầu ở một ai khác mà không ngờ chính mình là Phật. Tức tâm là Phật, vô tâm là đạo đó quý vị. Khi nào chúng ta nhận ra được và sống với một bản tâm thanh tịnh, giác ngộ sáng suốt của chính mình, ngay lúc đó quý vị đang an trú trong cảnh giới của mười phương chư Phật ấy, gọi là tức tâm là Phật. Khi nào tâm của quý vị không còn chấp mắc, không còn phân biệt bỉ thử hơn thua, được mất phải trái, tốt xấu lấy bỏ thương ghét, mà trải một cái tâm bình đẳng thanh tịnh để tiếp người đãi vật, thì cái tâm vô phân biệt đó chính là đạo, đạo ở trước mắt. Vậy mà chúng ta không hiểu điều này, cho nên cũng có một lần một vị học tăng đi đến thiền sư Duy Khoan và thưa rằng: xin ngài chỉ cho con thế nào là đạo. Thiền sư Duy Khoan trả lời rằng, trả lời cho vị học tăng đó như thế này, với câu hỏi thế nào là đạo, nói: đạo ở trước mắt ông đó, chớ có tìm cầu ở đâu. Không cần hỏi đạo ở đâu, thế nào là đạo, mà đạo ở trước mắt ông, tức tâm là đạo. Vị học tăng đó bảo rằng: ngài nói đạo ở trước mắt con, tại sao con không có thấy? Nó tại vì ông còn nhân ngã bỉ thử cho nên ông không thấy. Còn người còn ta còn chấp, còn khởi cái tâm chấp mắt người và ta, gọi là còn nhân còn ngã, cho nên không thấy. Vị học tăng hỏi: bạch ngài, vậy ngài có thấy chưa? Thiền sư Duy Khoan khẳng định: nếu vẫn còn nghĩ người và ta còn nhân còn ngã thì vẫn không thấy. Bản thân ta đây, nếu còn nhân còn ngã thì vẫn không thấy. Hỏi: khi đã tâm của mình không còn phân biệt chấp mắt nhân ngã bị thử nữa rồi thì đạo ở đâu? Vị học tăng hỏi như thế. Thiền sư Duy Khoan trả lời rằng: khi tâm của chúng ta đã vô, tức là không còn phân biệt chấp mắc nữa, Lúc ấy đạo ở trước mắt, không cần phải hỏi ở đâu mà ở trước mắt đó. Câu nói của thiền sư Duy Khoan đồng nghĩa với thiền sư Quy Tông đã dạy: tức tâm là Phật, vô tâm là đạo. Vậy mà tất cả chúng ta đây từ bấy lâu nay lại tự phụ, không tin vào cái khả năng sẵn có của chính mình đó quý vị. Cứ y cứ nương tựa vào bất kỳ một người nào khác, và cứ nghĩ rằng người đó, bậc thầy đó có đầy đủ khả năng để đem lại sự giải thoát an vui hạnh phúc cho chính mình. Nhưng con xin thưa rằng Đức Phật của chúng ta là bậc thầy của trời người, là cha lành của bốn loài, nhưng mà Ngài cũng đã khẳng định một câu rằng: ta không phải là một vị thần linh, ta cũng không phải là một vị thượng đế. Cho nên không có ban phước cho bất kỳ một ai, cũng như không giáng họa cho bất kỳ một ai. Ta không ban cho các con sự bình an, cũng không ban cho các con những phước lành, nhưng ta chỉ dạy cho các con phương pháp làm như thế nào để xây dựng cho mình một đời sống bình an và hạnh phúc. Ngài là bậc đạo sư, là thầy dẫn đường, là bậc thầy dẫn đường mà chúng ta là những người khách đang mò mẫm, đang lang thang, đang đi trong bóng tối của đêm đen của si ái đó quý vị. Ngài là người sáng suốt chỉ cho các chúng ta con đường đó, chứ Ngài không phải là thần linh thượng đế có quyền năng ban phúc hay giáng họa cho bất kỳ một ai. Phàm là người học Phật tu Phật, quý vị phải nhận định rõ ràng điều này. Đến với đạo Phật, dù rằng quý vị đặt niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, là một thầy khai đạo, chỉ đạo, hướng đạo, là người đã tự mình chứng nghiệm được chân lý và đem những điều mình chứng nghiệm truyền đạt lại cho chúng ta. Giáo pháp mà Ngài nói ra có công năng chuyển hóa những mê lầm, xây dựng cho chúng ta một đời sống giác ngộ, chuyển hóa những đau khổ, đem lại cho mình một đời sống an vui. Quý vị tin tưởng như thế, và tin tưởng chúng tăng, quý vị quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, không phải là quy y một vị thầy đó, mà y cứ nương tựa, trở về và nương tựa với một đoàn thể xuất gia, sống với một đời sống thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên giả sử như quý Phật tử đã quy y nơi tại chùa Linh Sơn này, nếu ở gần nhà quý vị có một ngôi chùa nào gần đó, quý vị vẫn có thể đến đó dưới sự hướng dẫn của chư tăng chư ni nơi trú xứ của quý vị ở, hướng dẫn quý vị tu tập vẫn được như thường. Không nhất thiết là quý vị phải chỉ đến chùa Linh Sơn thôi, không được đi đến chùa nào khác. Có nhiều khi chúng ta chấp ở chỗ này, thấy mình người Phật tử đó quy yên lượt với mình, quy tại chùa Linh Sơn, mà bây giờ không đi chùa Linh Sơn, đi chùa nào đó, thì quý vị thí dụ như đi chùa Thiền Quang ở Rạch Ruộng đi, quý vị nói cái bà đó bà phản thầy đó. Nếu chúng ta quan niệm như vậy là sai lầm. Quy y tăng là trở về nương tựa với một đoàn thể xuất gia, sống với một đời sống thanh tịnh và hòa hợp. Bởi vì tăng già được dịch là thanh tịnh chúng và hòa hợp chúng đó quý vị. Đừng chấp mắt vào đó, cũng như đừng chấp mắt vào một cái người nói pháp, người đó không có đầy đủ phẩm chất đạo đức, không có đủ khả năng để hướng dẫn mình. Quý vị đừng chấp điều đó. Trong Bồ Đề Thanh Lương Luận có ghi nhận như thế này: đối với người biết pháp, không phân biệt lớn nhỏ, dù là tuổi lớn hay tuổi cao hay là nhỏ, chúng ta vẫn cung kính cúng dường như phạm chí thờ lửa. Như những người tu tập theo Bà La Môn giáo, họ tôn thờ thần lửa như thế nào, thì quý vị hãy tôn trọng những người truyền đạt giáo pháp cho quý vị nghe như là phạm chí tôn thờ lửa vậy. Nói như thế không có nghĩa là con khuyên bảo quý tất cả quý cô quý chú đây hãy kính trọng con, hoặc là kính trọng các bậc thầy giáo thọ sư, các bậc giảng sư truyền dạy Phật pháp. Còn những người, các vị tăng mà không có đủ khả năng xiển dương Phật pháp, nhưng vị đó có thể biểu hiện một đời sống phạm hạnh, vẫn có thể giáo hóa quý vị được, mà gọi là thân giáo đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có những người hăng tòa thuyết pháp thì mình mới kính trọng, còn những người không đủ khả năng lên pháp tòa để diễn dương diệu pháp thì chúng ta không kính trọng. Không phải như thế nha quý vị. Trên phương diện giáo hóa thì có khi thân giáo nè, có khi khẩu giáo, nhưng cũng có khi ý giáo nữa. Để có một đời sống an vui và hạnh phúc của một người Phật tử tại gia, quý vị phải y cứ vào giáo pháp để thực hành, nhưng mà không y cứ vào người nha. Đừng chấp vào người, chấp vào thầy này, thầy tôi là tuyệt vời luôn, không ai bằng thầy tôi. Nhưng một ngày nào đó quý vị thấy được những hành vi, những cử chỉ nào thô tháo của vị thầy mà mình tín ngưỡng, tôn thờ, thần tượng đó, thì bao nhiêu hy vọng, niềm tin sẽ sụp đổ hết, thì quý vị sẽ bỏ đạo thôi, tu thôi. Quý vị chỉ y vào giáo pháp mà tu hành, gọi là y pháp bất y nhân. Và đừng bao giờ soi bói, tìm tòi, moi móc những lỗi lầm của tăng ni. Quý vị cứ tin vào cái quy luật nhân quả thôi. Ai gieo nhân nào thì gặt hái quả báo đó. Dù quý thầy, quý cô có làm điều gì sai trái thì vẫn chịu cái quy luật của nhân quả. Bởi vì chúng ta có thể dối người được, dối tất cả, nhưng không bao giờ dối được và chạy trốn được cái quy luật nhân quả, thưa quý vị. Không bao giờ dối được. Nhân thế nào quả thế nấy, gieo gió thì gặt bão thôi. Quý thầy quý cô có sai có trái, đó là lỗi lầm của quý thầy quý cô. Chúng ta vẫn nương vào giáo pháp, lời Phật dạy để tu tập, không vì một cá nhân mà hủy bán cả một tôn giáo. Có một lần nọ, vua Đường Thái Tông tâm sự với ngài Trần Huyền Trang như thế này: trẫm muốn cúng dường trai tăng 1000 vị. Từ trước đến nay trẫm muốn gieo chủng phước điền, mà trong tất cả mảnh ruộng phước thì ruộng phước của chư tăng là thù thắng. Nhưng mà đến hôm nay trẫm vẫn chưa thực hiện được ý nguyện của mình. Bởi lẽ chư tăng thời nay không đầy đủ phẩm chất đạo đức, khiến cho trẫm mất đi niềm tin. Do đó mà trẫm không phát khởi cái tâm để cúng dường cho chúng tăng. Bởi vì nhìn thấy chư tăng thời ấy toàn là phàm phu tăng. Đây là lời nói và những điều thắc mắc, những điều phiền muộn của vua Đường Thái Tông. Sau khi nghe xong thì ngài Trần Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư, ngài mới trả lời rằng: ở Nông Côn có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, đừng vì một chút sỏi đá ở Nông Côn mà chúng ta lại không đi đến Côn Sơn để tìm ngọc. Ở sông Lệ thì có cát lẫn với vàng rồng, đừng vì cái số cát đó mà chúng ta không đi đến Lệ Giang để tìm vàng, để đãi vàng. Tuy đó là xi măng, đó là đồng, đó là sắt, nhưng khi đã đúc nắng lên hành tượng Phật rồi, chúng ta cung kính thì có phước, mà quỷ bán thì có tội. Cũng như rồng đất tuy có chưa có đủ khả năng để làm ra mưa, nhưng nếu cầu mưa thì người ta cầu rồng đất. Cũng vậy, tuy phàm phu tăng chưa có đầy đủ khả năng ban phước cho chúng ta, nhưng nếu người nào muốn tu phước thì phải kính phàm tăng. Câu nói của ngài Trần Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đã dạy cho vua Đường Thái Tông như thế. Rồng đất tuy chưa đủ khả năng làm ra mưa được, nhưng người dân họ muốn cầu mưa thì họ cầu rồng đất. Phàm phu tăng chưa có khả năng ban phước cho chúng ta, nhưng muốn tu phước thì phải kính phàm tăng. Sau khi nghe ngài Trần Huyền Trang nói như thế, vua Đường Thái Tông sợ đến nỗi toát mồ hôi hột và quỳ xuống đảnh lễ thưa rằng: con xin lãnh giáo lời chỉ dạy cao quý của ngài, và con xin hứa rằng kể từ ngày hôm nay, đối với một chú sa di dù vẫn còn là phàm phu còn phiền não, nhưng con sẽ cung kính lễ bái cúng dường như cung kính lễ bái cúng dường một vị Phật dạy. Quý Phật tử ngày nay nghe và đọc lại gương hạnh cũng như lời dạy của người xưa, chúng ta hãy lấy đây làm cái yếu tố để thực dụng ngay trong cuộc sống này. Quý vị đừng nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác rồi bất mãn, rồi thối tâm, rồi quỷ bán, mang một trọng tội rất nặng. Mà quý vị cứ y vào giáo pháp tu hành đi. Phàm phu tăng chưa có khả năng ban phước cho quý vị, nhưng muốn tu phước quý vị phải có cái tâm cung kính. Cái tâm cung kính đó giúp cho chúng ta đoạn trừ cái tâm ngã mạn cống cao. Cái tâm cung kính đó giúp cho quý vị tăng phước rất là nhiều. Vậy mà chúng ta có một cái bệnh rất nặng, thích nói lỗi của người ta, thích tìm tòi lỗi lầm của kẻ khác, thích soi bói lắm quý vị. Tìm tòi moi móc soi bói xong rồi là bao nhiêu tính tâm của mình tiêu hoại hết. Cũng do mình hay nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác, cũng do chúng ta cứ y cứ vào người mà không y cứ vào giáo pháp đó. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã dạy điều này: y pháp bất y nhân. Mong rằng tất cả quý Phật tử, kể từ ngày hôm nay, quý vị phải biết y cứ vào giáo pháp để thực hành công phu tu tập, để giúp cho quý vị có được một đời sống an vui, hạnh phúc, xa lìa những đau khổ. Tuy nhiên có một điều, khi nói đến đây thì một số Phật tử bảo rằng: nói thì nói vậy chứ cái vị thầy có ảnh hưởng rất lớn đối với hàng đệ tử tại gia chúng con. Con đến chùa mà con gặp cái vị thầy đó đức độ tu hành, giới đức trang nghiêm, xây dựng một đời sống đạo hạnh mô phạm, thì lúc đó tính tâm của con phát rất là mạnh về, tu hành rất là siêng năng tinh tấn. Nhưng mà con đi đến chùa con gặp vị nào thô tháo, khiếm khuyết, thì về con nói ai cũng như ai thôi à. Ai cũng như ai thôi à, không có ai hơn ai cả. Cho nên con khởi lên cái tâm khinh thường. Và kể từ ngày đó cũng không đủ niềm tin đối với Tam Bảo nữa. Có nhiều người nói như vậy. Chính vì thế mà Đức Phật thường dạy cho hàng xuất gia là trưởng tử, là con lớn của Phật, là người mang một trọng trách rất là nặng nề, trên mong cầu thành tựu Phật quả, dưới mong cứu độ chúng sanh. Đức Phật dạy người xuất gia phải xây dựng cho mình một đời sống phạm hạnh mẫu mực. Bởi vì cái tác dụng từ nơi chư tăng đó, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của một người tín đồ Phật tử. Đừng để mất đi niềm tin của người Phật tử tại gia đối với Tam Bảo, đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Bên cạnh đó Đức Phật cũng dạy như thế, chứ không phải nói Đức Phật nói như vậy rồi cứ binh đệ tử xuất gia của Ngài kêu tụi con đừng chấp vào người, để cho đệ tử của mình dù là phàm phu cũng bắt tụi con cúng dường nữa sao. Rồi có nhiều người Phật tử thọ Bồ Tát tại gia giới nữa quý vị. Hỏi con một câu như thế này, sao con nghi ngờ quá. Con hỏi nghi ngờ điều gì? Nói trong giới Bồ Tát mà giới khinh á, 6 giới trọng và 28 giới khinh, trong giới Bồ Tát nói rằng phàm là một vị Bồ Tát tại gia, khi trái cây nơi vườn nhà mình mà chín á, thì phải đem đến cúng dường cho chúng tăng trước, rồi sau đó mới được thọ dụng. Sau cái giới này con nghi ngờ quá à. Con nghi ngờ là quý thầy sau này, chư tăng sau này chế thêm vô như vậy, chứ Phật nào mà bắt buộc Bồ Tát tại gia khi thu hoạch những cái trái cây chín đầu mùa phải đem cúng dường cho chúng tăng đầu tiên. Con không tin cái giới này rồi. Thì con mới giải thích cho quý Phật tử đó nghe. Sở dĩ Đức Phật dạy như thế, chế định cái giới Bồ Tát tại gia phải làm như vậy, để cho quý vị tăng phước thôi. Với cái tâm cung kính cúng dường thì quý vị có phước, để nhắn nhủ và luôn luôn lúc nào trong đời sống của quý vị, luôn luôn lúc nào quý vị cũng nhớ về Tam Bảo. Có cái trái cây, có thức ăn nào ngon là nhớ về Tam Bảo thôi, để giúp cho mình gieo trồng được thiện tâm, có được cái tâm lành đó, và gieo trồng phát triển được cái thiện nghiệp đó quý vị. Nói như vậy thì quý Phật tử mới chịu. Còn nếu không thì nói con nghi ngờ cái giới này quá. tại sao lại binh những người xuất gia dữ vậy? Có đồ ăn ngon phải đưa cúng dường trước nữa. Vậy thì khi quý Phật tử đã y cứ vào giáo pháp tu hành, không chấp vào người, thì quý vị không còn nghi ngờ ở chỗ này nữa. Chúng ta làm điều gì, Đức Phật dạy điều gì đều có nguyên nhân của nó. Chẳng những Đức Phật dạy quý vị y pháp bất y nhân, mà quý vị, Đức Phật còn dạy chư tăng phải sống một đời sống đạo hạnh đầy đủ mô phạm để làm niềm tin cho tín đồ Phật tử. Nếu không thì sẽ trở thành đạo tặc trong Phật pháp, là kẻ giặc trong Phật pháp. Chẳng khác nào như trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử. Chính những người xuất gia mà trở thành tệ hại cho Phật pháp, là nạn nhân của thiên cổ, là một mối tai họa lớn. Cho nên Đức Phật cũng nhắn nhủ với người xuất gia điều đó đó quý vị. Rồi bây giờ đến điều y cứ thứ hai, là y nghĩa bất y ngữ. Y vào nghĩa lý để tu hành, chứ không y cứ chấp mắc vào ngôn ngữ văn tự nha. Cô Phật tử ở thành phố cô bảo rằng khi phát tâm quy y Tam Bảo một ngày, con chia thời khóa 4 thời tối tụng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy mà lại chấp vào cái quá trình tu tập của mình, lấy đó mà tính công với Phật đó. Cô nói con nghĩ là con tu như vậy có công đức nhiều lắm rồi, con nghĩ con tu như vậy là chắc lẻm rồi. Nhưng mà không ngờ lại thối tâm, lại bỏ đạo, suốt 5 năm không đi đến chùa. Bởi vì chúng ta cứ y cứ vào ngôn ngữ văn tự mà chúng ta không hiểu được nghĩa lý. Có lần con cũng đã kể cho quý Phật tử nghe, ở xóm nhà con đó, một cô Phật tử trên 60 tuổi mà cô rất tín kính Tam Bảo. Một ngày cô chia ra làm 6 thời để tụng kinh Pháp Hoa, và cô lại tự biên chép kinh Pháp Hoa. Mà quý vị biết một quyển kinh Pháp Hoa như thế gồm có 28 phẩm, chia làm 7 quyển 28 phẩm, mà cổ viết bằng tay không à. Cổ lấy cái viết, cổ ngồi cổ viết, viết đến một dấu chấm là cổ bỏ cái bút xuống, cổ lại một lại. Cổ tặng cho con một cái quyển kinh Pháp Hoa gồm có mấy quyển tập 200 trang, mà cổ kết lại, cổ đóng lại thành một quyển rất dày như thế này. Mỗi một dấu chấm là bỏ cái viết xuống lại một lại. Vậy mà ai đụng đến cổ là cổ chửi tắt bếp luôn. Mấy đứa nhỏ, mấy đứa trẻ ở trong xóm nhà con nó hay chọc lắm. Nó thấy con đến nhà của cô ấy để mượn kinh sách lúc con còn nhỏ, thì nó nói mày đừng có đi tu theo cái bà đó nha. Bà đó mà tu hú đó chứ tu cái gì. Con mới nói tại sao mà nói như vậy, mình không tu thì thôi, người ta tu mà mình chọc ghẹo, mình quỷ bán người ta mang tội. Nói mày không tin hả, không tin đi theo tao nè. Thì con cũng đi theo nữa. Cổ đang ngồi ở trong tụng kinh Pháp Hoa đang đánh mỏ, thì nó lấy một cái viên đá nhỏ, nó để ngay cái cửa sổ, nó nói mày coi nè nha. Nó chọi vô một cái, thì thiệt, chọi xong rồi chạy. Chạy xong cái quay trở lại, nói đi ngang coi, nghe nè nha. Thì đi ngang nghe tiếng mỏ dứt rồi quý vị. Đang tụng kinh mà có đứa bé chọi viên đá vào, thì cô dừng không tụng nữa, nghỉ tu 5 phút. Rồi nó mới nói coi lần thứ hai nè nha, nhất quá tam mà. Lần thứ nhất chưa đâu, chỉ nghỉ tu thôi. Lần thứ hai nó mới chọi vô một viên đá nữa. Cậu mới đứng dậy nhìn giáo giác. Nhìn giáo giác xong nó nói đứa nào mắc dạy quá vậy tụi bay, cha mẹ tụi bay không dạy hả? Nó nói đó thấy chưa. Đến lần thứ ba, để im im chừng 5-10 phút thì cũng mới ngồi xuống mặc áo tràng. Vẫn còn mặc áo tràng, vẫn ngồi xuống. Nó nói coi lần thứ ba này nghe, lần này thì biết liền. Mới lấy một cái viên đá chọi mà trúng ngay cái kiến ở trước cửa nhà đó, làm nứt cái kiến. Cổ mới đứng dậy, cổ mở cửa ra. Đang mặc áo tràng, cổ banh cái, mở luôn cái nút áo, quăng cái áo tràng vô. Cổ nói đứa quỷ nào vậy, lại đây tao nghỉ tu 5 phút để tao xử tụi bay nè. Do đó mà những đứa trẻ ở trong xóm nó thường hay chọc. Nó nói ngoài miệng thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ dao găm. Ngoài miệng niệm Phật lâm râm, bên trong lại muốn đâm giết người. Nó chọc ghẹo như thế. Rồi lúc ấy chứng kiến cảnh người Phật tử mà con rất là tôn quý, bao nhiêu thần tượng sụp đổ hết rồi. Con nói từ trước đến nay cổ chỉ cho con những điều hay lẽ phải, cho mượn kinh sách. Cổ nói rất là hay, một ngày chia ra 6 thời tu tập, vậy mà chỉ có 3 viên gạch, 3 viên đá chọi vào thì biết cái mức độ hiền thục và đạo đức của cô ấy như thế nào. Lúc ấy con cũng thối tâm nữa. Con nói bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tin tưởng và thần tượng của mình bị sụp đổ rồi. Tu như vậy biết bao giờ thành tựu? Bởi vì mình cứ y vào ngôn ngữ và văn tự thôi, mà không hiểu được cái nghĩa lý lời Phật dạy trong kinh đó quý vị. Có nhiều vị tụng kinh niệm Phật rất là nhiều, một ngày tụng kinh Pháp Hoa, rồi chẳng những như thế tụng kinh Kim Cang, tụng đủ loại kinh hết, nhưng mà không hiểu Đức Phật dạy vấn đề gì ở trong bộ kinh ấy. Cho nên người ta bảo rằng chẳng khác nào như con sáo con két tập nói tiếng người. Con sáo con két mình dạy nó cái gì nó đều nói như thế. Lúc trước có một người Phật tử đem một con sáo đến chùa Hưng Thiền và tặng cho sư ông, nói rằng con tặng cho sư ông con sáo này bởi lẽ ở nhà con một bầy con nít, mà tối ngày mấy đứa con nít này lại dạy nó nói tầm bậy tầm bạ chửi thề không à, cho nên con muốn đem đến để tặng cho sư ông, mong rằng sư ông sẽ dạy cho nó biết niệm Phật để khi bỏ thân này nó được thoát khỏi cái thân của loài súc sanh hạ tiện. Dạy tầm bậy á thì nó nghe, nó thu thập rất là nhanh quý vị, mà dạy nó A Di Đà Phật, Mô Phật, dạy hoài nó không nói là không nói. Sáng ra đem đồ ăn cho nó, mà trước khi nhử nó đưa xong rồi nói Mô Phật, Mô Phật, dạy hoài nó đổ lì ra, nó không chịu Mô Phật. Mà đứa nhỏ chạy ngang qua nói má mày, cái nó nói má mày liền. Điều này làm cho con nhớ lại lời của cổ nhân dạy chúng ta như thế này: vọng tình dị tập chánh pháp năng huân. Đối với những cái vọng tình, cái tạp nhạp của thế gian rất dễ quân tập, còn chánh pháp nghe hoài, nghe mãi mà chẳng nhớ. Tại sao mình dạy nó những điều hay lẽ phải, kêu nó niệm Phật thì nó đổ lì ra, nó không chịu nói Mô Phật nữa, mà nói tầm bậy chửi thề thì nó chửi rất là nhanh. Nếu chúng ta không khéo léo, hằng ngày nói những điều thoát tục siêu trần, miệng thì nói những điều rất là hay, nhưng mà bản thân một mãi trần chưa ly, thì chúng ta sẽ không hưởng được 5 phần hương vị của sữa bò. Mà Đức Phật bảo rằng chúng ta chỉ là những người chăn bò mướn, đếm bò mướn cho người chủ thôi quý vị. Nếu quý vị tụng kinh, niệm Phật, chia thời khóa hàng ngày mà tham sân nghiệp chứng chẳng chừa bo bo mà giữ, thì người đời họ bảo rằng tương dư làm gì. Nhưng đối với Phật Pháp, chúng ta không hiểu nghĩa lý lời Phật dạy để ứng dụng hành trì hóa giải phiền não tham sân si, dù quý vị tụng muôn ngàn bộ đi nữa không lợi ích gì. Chỉ là những người chăn bò mướn, đếm bò mướn cho người chủ, bản thân mình không hưởng được 5 phần hương vị của sữa bò. 5 phần hương vị của sữa bò đó là gì? Nhũ vị là vị sữa tươi, lạc vị là vị sữa mà làm ra cà rem đó, người ta gọi là lạc vị. Sinh tô vị là bơ sống do sữa làm ra. Thục tô vị là bơ chín. Còn đề hồ vị là chất phó mát đó quý vị, cũng từ nơi sữa mà làm ra 5 chất đó. Nếu chúng ta học kinh điển, đọc tụng hàng ngày những lời hay ý đẹp Đức Phật dạy trong Tam Tạng giáo điển, đọc được những lời của thánh nhân chỉ dạy mà quý vị không ứng dụng hành trì, không hiểu được nghĩa lý, không áp dụng theo, thì chẳng khác nào như người chăn bò mướn, đếm bò mướn cho người ta, chẳng khác nào như người nhai cái bã của thánh nhân. Vì vậy mà có một hôm, Tề Hoàng Công đang ngồi đọc sách lời chỉ dạy của thánh hiền, gọi là sách vở của thánh hiền. Có một người thợ ở phía trước đang ngồi đục đẽo bánh xe để làm chiếc kiệu cho Tề Hoàng Công đi. Nhìn vô thấy Tề Hoàng Công đang ngồi đọc sách, ông ta mới bước đến gần và quỳ xuống tâu, muôn tâu bệ hạ, chẳng hay bệ hạ đang đọc sách gì thế? Tề Hoằng Công trả lời rằng: ta đang đọc sách vở lời dạy của thánh hiền. Luân Biển là người thợ làm chiếc xe đó mới cười và nói một câu như thế này: à, té ra bệ hạ đang ngồi đó nhai cái bã của thánh nhân. Nghe xong nhà vua đỏ mặt, nhà vua hỏi bắt tội Luân Biển là cái người thợ làm xe đó: ngươi phải trả lời cho rõ ràng, ngươi phải giải thích cho rõ ràng, tại sao ngươi dám phạm thượng nói rằng ta đang ngồi nhai bã của thánh nhân? Ông ta đã phân tích và giải thích như thế này: những lời mà thánh nhân dạy được ghi chép, được in, được ghi lại và in trên các quyển sách mà tất cả chúng ta đọc học hàng ngày đó, chẳng qua là cái kinh nghiệm trong cuộc sống của cái quý ngài. Quý ngài rút ra những kinh nghiệm sống đó, viết lại cho chúng ta, để người đời sau nương vào đó, y vào cái kinh nghiệm sống, y vào những cái kinh nghiệm lời dạy đó mà ứng dụng, để có được một đời sống hạnh phúc an vui. Nếu chúng ta đọc tụng hàng ngày mà không hiểu được nghĩa lý, cũng như không thực hành theo lời dạy đó, thì chẳng khác nào người ngồi nhai cái nhạt, cái bã mía của thánh nhân. Các ngài đã hưởng được cái vị ngọt của mía rồi, bỏ cái xác ra, chúng ta bây giờ đọc lại chẳng qua là cái bã mía mà thôi. Điều này nhắn nhủ với chúng ta một lời dạy rất là cao quý. Thưa quý vị, tất cả quý Phật tử dù là xuất gia hay là tại gia, nương vào kinh điển là những văn tự ngôn ngữ khi xưa Đức Phật đã dùng phương tiện để giáo hóa, và sau khi ngài nhập diệt, hàng đệ tử của ngài kết tập lại thành Tam Tạng, kinh, luật và luận. Kinh là lời Phật nói, luật là những điều giới luật, nhờ là những quy luật mà Đức Phật chế định cho người Phật tử tại gia và xuất gia nương đó mà tu tập, để ngăn ngừa những điều ác, không cho phát sinh ra những điều tội lỗi. Còn luận là những lời bình luận giảng dạy của các vị đệ tử của Phật, mà bình luận giảng dạy để nói rõ, để làm sáng tỏ nghĩa lý lời Phật dạy mà thôi. Chúng ta ngày nay đủ duyên học kinh luật luận, nương vào Tam Tạng giáo điển này để tìm hiểu nghĩa lý lời Phật dạy. Cho nên tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu nghĩa lý lời Phật dạy trong kinh. Quý vị phải y vào cái giáo nghĩa để thực hành, gọi là y nghĩa, chứ đừng chấp mắc vào ngôn ngữ văn tự. Chính vì chấp mắc vào ngôn ngữ văn tự cho nên nói một đàn hiểu một ngã đó nghe quý vị. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm ngài đi ngang qua một cái hồ, nhìn thấy những con hạc già bơi lội ở nơi ấy, ngài mới gọi các tỳ kheo đến và ngài bảo rằng: ai sống 100 năm mà không thấy con hạc già dưới nước, chẳng bằng sống một ngày mà thấy con hạc già dưới nước. Trường hợp Đức Phật nói câu này là bởi vì cái hiện tượng xảy ra lúc ấy là những bầy hạc già bơi lội dưới nước với hình dốc hốc hác của nó. Đức Phật muốn dạy chư vị tỳ kheo, nếu người nào sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt, mới ngày nào mắt còn xanh mày còn thấm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây tóc bạc răng long lưng còng gói mỏi, nhìn con hạt già đó mà nghĩ đến thân phận của con người chúng ta. phải nhận rõ được, thấy rõ được cái pháp sanh diệt đó, thì dù sống một ngày cũng có ý nghĩa, cũng có giá trị. Ý Đức Phật cũng dạy như thế. Nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn chẳng bao lâu thì có một vị tỳ kheo chấp vào cái lời dạy này, đã đến bờ ao ngồi quán con hạt già dưới nước đó quý vị. Rồi có người hỏi: ông ngồi đây quán con hạt già dưới nước để làm gì? Ông ta mới lặp lại lời Phật dạy: ai sống 100 năm không thấy con hạt già dưới nước thì chẳng bằng sống một ngày để được thấy. Nếu y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật quang. Nếu quý vị cứ y cứ vào kinh điển mà diễn giải ra nghĩa lý thì coi chừng quý vị sẽ nói quang cho mười phương ba đời chư Phật. Còn nếu lìa kinh ra dùng một chữ đi nữa thì cũng đồng là cái thuyết của ma. Cho nên bảo rằng ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Phải nương vào kinh điển đó để tìm hiểu cái nghĩa lý sâu xa. Thí dụ như trường hợp khi quý vị đọc tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, trong phẩm thứ 11 là phẩm Hiện Bảo Tháp, trong đây nói rằng nếu người nào muốn thấy được cái tháp của Phật Đa Bảo thì người đó phải, nếu có vị nào muốn thấy được tháp Đa Bảo ha, thì phải dời hết trời người và phân thân của vị Phật đó, dời hết về phương đông thì tháp Đa Bảo đó sẽ mở ra. Nếu quý vị nghe đến đây mà y theo đó mà diễn giải ra để thực hành theo ấy là coi chừng lầm nha. Trong phẩm này nói là Phật Đa Bảo là nhiều báo, Đa Bảo là nhiều báo, là chỉ cho Phật tri kiến sẵn có, là kho tàng giác ngộ thanh tịnh sáng suốt sẵn có của tất cả chúng sanh. Mà muốn mở, khai mở được tri kiến Phật của chính mình thì chúng ta đòi hỏi phải dời hết trời người, dời hết phân thân của vị Phật ấy, tức là dời hết cái tâm thiện ác phải trái hơn thua, dời hết những vọng tưởng gom về một chỗ. Mà gom về đâu đây? Dời về phương đông. Phương đông là ánh mặt trời xuất hiện, tức là dùng sử dụng trí tuệ của mình để gom hết những thứ vọng tưởng lại một chỗ để phát sanh trí tuệ, thì lúc đó mình sẽ trực nhận và trở về sống với Phật tri kiến của chính mình. Vậy mà có nhiều người họ lại hiểu một cách theo cái văn tự ngôn ngữ đó diễn đạt ra, rồi họ cứ nghĩ rằng muốn thấy được tháp Đa Bảo cần phải dời trời dời người, nào là thiên long bát bộ trời người gì phải dời hết đi thì mới thấy được. Nếu chúng ta y kinh diễn nghĩa thì coi chừng nói quang cho ba đời chư Phật. Để cho quý Phật tử hiểu rõ hơn thì con xin kể một câu chuyện. Có một anh chàng nọ tên là Lía, anh ta ở đợi cho ông Bảy Mập. Một hôm nọ ông Bảy Mập này có việc đi xa, mới dặn rằng con ở nhà con coi chừng cửa nẻo nghe con. Cậu Lía này chấp vào cái lời dặn của ông Bảy Mập kia, coi chừng cửa nẻo. Cho nên tối đêm hôm đó có một phiên hội chợ, đoàn văn nghệ họ đến họ hát. Cậu này muốn đi lắm mà không biết làm sao đi, bởi vì ông Bảy Mập kêu coi chừng cửa nẻo. Cậu mới nói phải chi có ai coi giùm cửa nẻo, nhà này mình đi chơi, mình đi xem hát thì tốt biết mấy. Suy đi nghĩ lại thì không ai chịu coi cửa nẻo giùm cho chàng Lía kia. Chàng ta mới nghĩ ra một cách, lấy một cái cổ xe bò cạy hết cửa. Ở trong nhà của ông Bảy Mập có bao nhiêu cái cửa, cậu ta cạy hết rồi chất lên cổ xe bò đó, chở đi xem hát, ngồi trên lưng, ngồi ở trên cổ xe bò đó để chăn giữ coi chừng mấy cái cửa nẻo mà ông Bảy Mập giao đó, dặn dò đó. Sau cái buổi hát đó xong rồi trở về thì bao nhiêu tiền bạc đồ đạc ở trong nhà của ông Bảy Mập sạch sành xanh hết rồi, bị ăn trộm vô lấy hết rồi. Ông Bảy Mập trở về mới hỏi tại sao đồ đạc ở trong nhà tiêu mất hết rồi, ăn trộm vô lấy mày đi đâu. Chàng Lía này vừa khóc và vừa bảo rằng ông đi ông có dặn coi chừng cửa nẻo, cho nên con coi rất là kỹ, con cạy hết mấy cái cửa, con đem con chất đi, con chất đem theo, con coi rất là kỹ, điển hình là cửa nẻo vẫn còn mà đồ đạc mất hết rồi. đọc đến câu chuyện này mình cười, mình thầm cười là không ai mà trên thế gian này ngu cỡ đó. Nhưng mà coi chừng mình là đồng minh của anh chàng lía kia đó nghe quý vị. Chấp vào ngôn ngữ văn tự mà không hiểu được nghĩa lý lời Phật dạy. Cho nên tụng kinh tuy nhiều, niệm Phật tuy nhiều nhưng mà phiền não đau khổ vẫn tràn trề. Quý vị, y cứ theo điều thứ hai mà Đức Phật dạy đây là y nghĩa bất y ngữ. Chính vì chấp vào ngôn ngữ văn tự mà khiến cho người ta đi sai đường lạc lối. Vì vậy mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đem Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Ngài đã truyền một pháp gọi là bất lập văn tự ngoại giáo biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh hành Phật. Giáo pháp mà Ngài truyền đạt từ Ấn Độ sang Trung Hoa đó không có lập văn tự ngôn ngữ quý vị. Không nương vào văn tự ngôn ngữ gọi là bất lập văn tự. Giáo ngoại biệt truyền, nếu mà người ở ngoài giáo không có truyền cho họ, bởi vì họ không đủ niềm tin mà họ còn quỷ bán nữa. Chỉ thẳng tâm người thấy tánh hành Phật. Chỉ ngay tâm người thấy tánh là thành Phật thôi, chứ không lập ngôn ngữ và văn tự. Quý vị hãy y vào nghĩa lý, chứ đừng chấp vào ngôn ngữ và văn tự. Phần nhiều mình chấp vào đó thì coi chừng đi lạc. Cũng như có một ngôi chùa ở miền quê, muốn đi đến ngôi chùa đó phải trải qua một cái ngã tư, hai cái ngã ba, rồi một cái ngã năm nữa mới đến ngôi chùa. Sợ rằng Phật tử đi lạc đường, cho nên vị thầy trụ trì mới vẽ một cái bảng. Con nói ví dụ chùa Linh Sơn, vẽ cái bảng ở trước đó ha, vẽ bảng đỏ đỏ, nền vàng chữ đỏ để chùa Linh Sơn, cái chĩa cái mũi tên như thế này. Có nhiều người họ đã đi đến chùa Linh Sơn rồi, nhưng mà gặp những đứa bé nó tinh nghịch, học trò hay là những đứa bé chăn trâu nó tinh nghịch đó, nó lấy cái bảng đó nó dời hướng khác để chùa Linh Sơn chỉ cái mũi tên qua hướng khác. Cho nên nhiều người đã đi đến chùa Linh Sơn chấp vào cái bảng đó mà vẫn đi lạc đường. Cũng vậy đó, vì cái chấp của phàm phu của chúng sanh, cho nên các bậc tổ đức các ngài không lập văn tự, không chấp mắc vào ngôn ngữ văn tự, mà chỉ vì người nhổ chốt thôi. Mình chấp chỗ nào ngài nhổ chỗ đó, nếu chỗ nào ngài tháo chỗ đó. Đó là cái giáo pháp mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ truyền sang Trung Hoa đó quý vị. Ngài nói chúng ta học Phật tu Phật, kính mong Phật tử hãy y vào giáo nghĩa, tìm hiểu nghĩa lời Phật dạy trong kinh điển đó để thực hành theo, đừng chấp vào ngôn ngữ văn tự quá nhiều. Tổ mới hỏi vậy chứ, ông mang cái vật gì nặng đến đây lễ ta đầu không sát đất? Quả thật ông mang một vật rất nặng, đó là cái tâm ngã mạn cống cao. Tỳ kheo Pháp Bà Đạt trả lời rằng: tôi tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ, trong khi Lục Tổ Huệ Năng là một người dốt đặc không biết chữ. Còn ngài Pháp Đạt tụng Pháp Hoa đến 3000 bộ, chấp vào đó mà cho là công đức hơn Lục Tổ Huệ Năng, đảnh lễ tổ mà cái tâm còn cống cao ngã mạn, cho nên lễ đầu không sát đất. Lục Tổ Huệ Năng bảo rằng: tụng kinh mà không hiểu được nghĩa kinh thì bị kinh chuyển. Nếu tụng kinh hiểu được cái nghĩa lý của kinh thì mới chuyển được kinh, còn nếu không thì bị kinh chuyển đó. Tụng kinh 3000 bộ với một bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa 28 phẩm chia làm 7 quyển như thế, tụng 3000 bộ như vậy mà không hiểu được nghĩa lý lời Phật dạy trong kinh thì không có lợi ích gì cả, chỉ nuôi dưỡng cái tâm ngã mạn mà thôi. Lục Tổ Huệ Năng nói như thế. Quý Phật tử học vào cái điều y cứ thứ hai mà Đức Phật dạy đây, y nghĩa bất y ngữ. Y cứ vào cái nghĩa lý mà tu hành, chứ đừng chấp vào văn tự ngôn ngữ. Điều y cứ thứ ba là y trí bất y thức. Trí ở đây là lý trí. Hằng ngày trong cuộc sống quý vị có sử dụng cái lý trí để phán xét sự việc hay không thưa quý vị? Hay là chúng ta cứ sống toàn với cái thức tình phân biệt, sống với cái thức đó, mà cái thức này nó sử dụng bằng tình cảm đó quý vị. Mình không sống với lý trí mà mình chỉ toàn sống với tình cảm. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, với tinh thần Đại Thừa Phật Giáo đã diễn tả đưa lên những hình ảnh Cô Ma Đăng Già tượng trưng cho ái dục. A Nan mê nhiễm sắc đẹp của Cô Ma Đăng Già, suýt một chút nữa là mất đi giới thân huệ mạng của mình. Đức Phật đã sai Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đem ngũ đệ thần chú Lăng Nghiêm đến giải nạn cho tôn giả A Nan. Tại sao Đức Phật không dạy bất kỳ một người nào mà lại dạy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát? Bởi lẽ Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Điều này với tinh thần Đại Thừa ý muốn nói rằng hằng ngày chúng ta sống với cái thức tình, cái thức phân biệt, nó duyên theo tình cảm đó quý vị. Cho nên đầy dẫy những thứ phiền não khổ đau. Nếu quý vị biết sử dụng lý trí, ngày Văn Thù tức là trí tuệ, lý trí xuất hiện, thì bóng tối của tình cảm, của đau khổ, của phiền não sẽ rút lui đi. Hằng ngày chúng ta cứ sống với cái thức tình không à, mà thức tình đó nó xoay dần ở bảy thứ tình cảm: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, hỉ, nộ, ai, cự, ái, ố, dục, gọi là thất tình đó quý vị. Sử dụng vọng thức duyên theo tình cảm, phân biệt thương yêu, thương đó rồi ghét đó, buồn đó rồi vui đó. Cho nên tâm của chúng ta không một phút giây nào được đứng yên, được thanh tịnh, mà đầy dẫy những thứ phiền não, đau khổ và luôn dao động. Đức Phật dạy chúng ta hãy y cứ vào trí, sống với cái lý trí nhận định rõ biết. Đừng sống theo cái thức tình, tức là đừng sống theo tình cảm quý vị. Nói đến đây có người nói, nếu sống theo lý trí như vậy thì quá là khôn, cuộc đời này sẽ đau khổ thôi. Mà cần phải có tình cảm nữa, cho nên chúng ta phải biết dung hòa giữa lý trí và tình cảm. Bởi lẽ từ bi và trí tuệ là hai yếu tố đã nâng cao giá trị đạo Phật lên đến một đơn vị tuyệt đối. Nếu cuộc đời này mà thiếu tình thương thì cuộc đời sẽ đau khổ. Nếu không có tình cảm thì cuộc đời đau khổ. Mà nếu thiếu đi ánh sáng của trí tuệ thì cuộc đời này sẽ tối tăm. Quý vị phải biết sử dụng phối hợp nhịp nhàng giữa lý trí và tình cảm. Sống làm sao để tình cảm và lý trí nó phải dung hòa với nhau, để đem lại sự lợi ích an vui cho mình và cho tất cả mọi người. Nếu quý vị sống bằng tình cảm không thì quý vị âu sầu, phiền não, đau thương. Còn nếu quý vị sống với cái lý trí không, cái gì cũng đem cái lý trí ra nói là tôi nói như vậy thì quả thật cũng khô khan lắm. Cho nên chúng ta phải phối hợp nhịp nhàng giữa lý trí và tình cảm. Và Đức Phật dạy mình phải y cứ vào trí để mà sống, mà tu tập. Đừng sống với cái thức, bởi vì cái thức nó phân biệt, còn trí nó có đủ công năng sáng soi cho chúng ta. Sáng soi hiểu biết, sáng soi tư duy, sáng soi cho ta trong từng lời nói, từng ngôn ngữ, từng hành vi, từng ý nghĩ của mình. Người Phật tử sống với lý trí, sử dụng cái trí tuệ để soi sáng mình, thì mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều là những hành động, đều là những lời nói, những suy nghĩ hướng về chiều thánh thiện, đem lại lợi ích an vui cho mình và cho tất cả mọi người. Vì Đức Phật của chúng ta Ngài đã sử dụng được cái trí tuệ đó và không sống với cái thức tình phân biệt, cho nên mọi việc làm, mọi lời nói và mọi suy nghĩ của Ngài nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Tất cả đều do trí tuệ soi sáng mà hành động. Mong rằng quý Phật tử hãy y cứ vào lý trí, nhận thức đúng đắn trước khi muốn làm việc gì, trước khi muốn nói điều gì, trước khi muốn suy nghĩ điều gì. Quý vị phải cân nhắc đo lường, phải sử dụng ánh sáng của trí tuệ này để soi sáng tư duy, soi sáng hành động và soi sáng trên suốt lộ trình tu học của chúng ta. Đó là điều y cứ thứ ba mà Đức Phật dạy: y trí bất y thức. Điều thứ tư là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Có nghĩa là chúng ta phải y cứ vào kinh điển. Liễu có nghĩa là rõ. Kinh điển mà nói rõ nghĩa rồi thì chúng ta hãy y cứ vào đó. Còn kinh điển không liễu nghĩa, tức là kinh điển phương tiện trong giai đoạn đầu. Trên bước đường truyền giáo, trong những giai đoạn đầu thì Đức Phật phương tiện để phù hợp với thời đại lúc ấy. Xã hội Ấn Độ thời ấy họ khinh thường người nữ, cho nên Đức Phật bảo rằng người nữ có năm điều chướng: không được làm Phạm Thiên Vương, không làm được làm Đế Thích, không được làm Chuyển Luân Thánh Dương, không được làm Ma Vương và không được làm Phật. Nhưng cuối cùng Ngài bảo rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Điển hình trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh liễu nghĩa, nói rõ nghĩa lý. Long nữ là một con rồng, rồng cái chuyển thân trong phút chốc thành Phật. Một loài súc sanh, một loài bàn sanh vẫn có thể trong phút chốc chuyển hóa tâm niệm của mình, vẫn có thể thành Phật được. Đó là kinh điển liễu nghĩa đó quý vị. Cho nên chúng ta phải nương vào kinh điển, y cứ vào kinh điển liễu nghĩa để tu tập, để thực hành. Đừng chấp vào kinh điển bất liễu nghĩa. Gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa là như thế. Có nhiều Phật tử họ bảo rằng đời này con làm thân nữ chưa chắc là một đời này có thể giảng sanh nha, con chỉ mong đem công đức niệm Phật một đời này cho con đời sau chuyển thân nữ thành thân nam, có được cái thân nam. Nếu quý vị nghĩ như thế là quý vị đã y cứ vào kinh điển bất liễu nghĩa rồi. Nam hay nữ không quan trọng ở hình tướng mà ở do cái tâm thôi quý vị. Có nhiều người mang hình tướng của một người nam là một bậc đại trượng phu, thân tướng như thế, mà tâm nhỏ nhoi, tâm ích kỷ, tâm ganh tị y hệt như người nữ vậy, thì người đó có phải là nam nhân hay nữ nhân hay là đại trượng phu quý vị? Còn có nhiều người mang thân hình là người nữ nhưng mà tâm của họ quảng đại, rộng lớn, không ích kỷ, không ghét ganh mà luôn luôn bao dung độ lượng, thì thân tướng của họ là người nữ nhưng thật sự họ là một bậc đại trượng phu. Nam hay nữ không phân biệt ở trên hình tướng mà quan trọng ở tâm của chúng ta. Nếu quý vị muốn bỏ cái thân nữ này thì ngay bây giờ bỏ đi cái tâm ích kỷ, ghét ganh, tật đố nhỏ nhoi đó, bỏ đi cái tâm đó thì hiện đời mình là nam rồi đó, không phải là nữ nữa đâu. Hình ảnh của long nữ chuyển mình một cái đã biến thành thân nam, để nói rằng chúng ta chỉ cần chuyển đổi tâm niệm của mình mà thôi. Nữ hay nam quan trọng ở cái tâm. Kinh điển liễu nghĩa dạy rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật hết. Vậy thì quý vị đừng bao giờ tự phụ, tự khinh chính mình, mà phải tin tưởng rằng mình có khả năng thành Phật. Và mình không khinh bất kỳ một ai, phải thể hiện lòng cung kính tôn trọng đối với mọi người, tu một hạnh theo thường bất khinh Bồ Tát mà thôi. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là Phật hết. Khi quý vị đã y cứ vào kinh điển liễu nghĩa để tu tập thì quý vị sống rất là an lành, phước đức được tăng trưởng, trí tuệ được phát sanh, phước huệ kim toàn. Mà có phước có huệ như thế thì như thế nào? Thì sự giải thoát giác ngộ xuất hiện ngay trong cuộc đời này thôi. Con kính mong sao toàn thể quý cô, quý chú tu tập nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn này, quý vị hãy cố gắng thực hiện theo lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn qua bốn điều y cứ: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức và y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Để trong cuộc sống này sự hiện hữu của quý vị ở đâu là an vui hạnh phúc xuất hiện ở đó, sự hiện hữu của quý vị ở đâu là sự hiện thân của một vị Bồ Tát xuất hiện ở đó. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nương vào bốn pháp này, y cứ theo đó mà tu hành để gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp ngay trong cuộc sống này. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Điều bạn